không nhận là mình nữa. Bây giờ trong mê mình quên hẳn cái phần ấy đi, mình cho nó là đất là không phải mình. Cho nên gọi là mê mình là vậy. Thì bây giờ các ông khoa học, các ông cũng lần mò, các ông khám phá ra rằng đất không phải đất, nước không phải nước, mà chỉ là động lực thôi. Thì đấy là các ông đã cho chúng mình hiểu nhớ nhận được ra một phần rõ ràng là đất không phải đất, nước không phải nước. Những cái từ xưa tới nay mình khư thủ chấp ấy, thì bây giờ nhờ con mắt khoa học người ta cũng đã coi như khiến cho mình tỉnh ra để buông cái thủ chấp của mình. Thế rồi, thế cho nên mình mê ở đây Phật gọi là mê mình làm vật, chính là mình, cái tánh thể của mình, nó là nó như hư không. Nhưng bây giờ mê là quên hẳn đi, mê đặc, cho nên gọi là kết ám lại thành sắc. Rồi về sau ông Văn Thù ông nói là tưởng chừng thành quốc độ. Đấy, cái mê của mình cho đến nỗi nó đặc xịt thành cái trái đất, thì biết là chúng mình đã mê đến trình độ nào. Thế đấy, mê lầm mình là vật, khắp pháp giới đây là tâm tánh của chính là mình cả. Cho nên thành Phật chứ, Đức Phật nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Ở nơi vạn pháp tức là ở cây ổi, ở cây xoài, ở đám mây, ở dòng suối, ở ngọn cỏ. Này, ở nơi vạn pháp ngài thành chánh giác, nghĩa là ngài thấy ngài đang ở đám mây, ngài thấy được ngọn cỏ cái chính là mình. Đó, ngài đang đứng ở khắp núi sông, bây giờ khắp hư không đây là Phật, chỗ nào Phật đang có mặt cả, mà chính chúng mình cũng đang có mặt ở khắp cả, nhưng chúng mình không biết. Như ban nãy vừa lấy cái thí dụ 1000 ngọn đèn này, ngàn vạn ngọn đèn, cái ánh sáng nó tỏa đều nhau ở khắp, thế mình không biết, không quên, không nhận là mình nữa, giờ chỉ nhận có cái phần tinh thần là mình, đấy cái biết này là mình. Thì bây giờ mình cũng nắm lấy từ cái biết này để mình học, rồi mình nhận, mình tu, rồi mình chứng dần dần, nghĩa là gỡ cái ám, cái tưởng nó cho nó tỉnh ra, nó hoạt lại, nó đừng có tưởng chừng thì nó không thành quốc độ, tức là phá được cái sắc ấm. Đúng, tôi giờ cứ học Bộ Lăng Nghiêm cho Phật giảng ra. Thế thì như thế là chúng ta lầm mình là vật, tức là coi đất nước gió lửa này không phải mình, không biết là mình thường trụ ở khắp pháp giới, đình lễ đức mười phương thường trụ Phật, tức là Phật đang có mặt ở khắp hư không đấy, mà mình bây giờ mình nhìn thành ra cái cột, mình thấy ra cái chuông, mình thấy ra cái tường, cái vách, mà sự thật là Phật đang có mặt tại đó. Cái tập dần bây giờ nó cũng quen rồi, tin được, trước là vì lòng tin, về sau dần dần nó hiểu, học đến đâu hiểu đến đấy. Mà thứ nhất là do cái tu tập của mình nó tỉnh dần ra, vì vậy cho nên ông A Na Luật Đà, ông thấy khắp Diêm Phù Đề, Phật thấy khắp Thích và Pháp Giới, còn ông A Nan chỉ thấy có cõi sơ thiền, mà bọn chúng mình anh chỉ thấy quanh có bốn cái bức vách này thôi. Này, là bởi vì cái trình độ tu hành, cái trình độ phá cái ám, phá cái mê của mình, nó cái trình độ của mỗi người mỗi khác. Thế bây giờ cái chữ lầm mình là vật thì ông chú hiểu thế nào, xin nói lại. Tức là cái tâm của mình nó ở khắp, nó là bản thể của cả cây ổi, cây xoài. Bây giờ mình nhìn ra qua những cái từng mê, từng lịch kiếp, mình thấy là ổi, là xoài. Chứ thật là ông Thích Ca, ông đứng đấy đấy, ông Phật Di Đà, ông đứng đấy đấy. Đó. Nhưng mà mình thấy là ổi, là xoài, mà mình quên hẳn đi. Và thế thì cái tâm của mình là nó ở khắp cả, cho nên gọi là cái tạm thức nó khắp. thế bây giờ nó ở khắp đây, bây giờ ông chú đang nhận cái gì là mình đấy, bây giờ này này đang nhận cái gì là mình, tôi thấy tôi nghe, có phải đang nhận có mỗi cái tánh biết, cái phần tinh thần này nhận là mình, còn tuốt luốt không phải tôi. Đấy. Rồi bây giờ cái tôi này nó đối lập lại với tất cả đấy, thì như thế cái gọi là mình là mình là vật. Thế cho nên bỏ mất tâm tánh có mất không? Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới như vậy, bây giờ có mất không?
Không
mất. Đấy, cũng như cái hư không bây giờ ở trong cái chuông thì mình bảo là hư không tròn. Cái ngày mai mang cái hư cái chuông đi thì hư không đâu, nó vẫn là nó, nó có bận gì đâu. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ trong cái lúc mình ở trong cái chuông ấy thì mình chỉ cho là ở trong cái chuông ấy là mình, còn ngoài này không phải mình. Cho nên Phật phải bảo bỏ mất tâm tánh, quên mất đi. Thế nào là bị vật xoay chuyển?
Bị vật xoay chuyển tức là mình bị tác động của...
Thì mình đã gọi nó là quả ổi. Thì mình bị nó lôi cuốn cái tham ăn của mình. Bây giờ mình đã gọi nó là cái nhà, thì mình thấy nó vuông, nó tròn, nó đẹp, nó xấu. Thế, cho nên là mình trông thấy người ta có cái gì đẹp ấy, mình lại muốn ăn cắp. Thế là đấy, mình bị cái vật ấy, nó chuyển động mình. Chứ mình không biết là toàn là tâm tính của mình ở đây cả. Không những có mình ở đây mà có 10 phương Phật đang đứng đấy. Chẳng những 10 phương Phật đấy mà tất cả pháp giới chúng sanh, mỗi đứa nó là một ngọn đèn, nó đều có cái ánh sáng chiếu khắp cả căn phòng này. Cho nên chỗ nào để cho nên Đức Quán Thế Âm khi Ngài tu chứng được cái tâm này, thì trên thì Ngài đồng với 10 phương Phật, dưới thì Ngài đồng với tất cả chúng sanh một lòng đi ngưỡng. Cho nên trên thì Ngài có cái thần lực của cả 10 phương Phật, mà dưới ấy là Ngài thấu đáo cái đau khổ của 10 phương chúng sanh, đồng thời Ngài giúp được hết vì Ngài thấy Ngài là khắp. Cho nên gọi là phổ môn. Ông chú có đọc cái kinh phổ môn bao giờ? Chưa đọc kinh phổ môn. Thế thôi, thế rồi ít nữa đọc thì sẽ thấy. Phổ nghĩa là khắp, phổ môn là cái cửa nào ông ấy cũng vào được hết, bởi vì ông ấy nhận được cái này còn mình quên mất. Đấy, thì mình bị vật xoay chuyển, cho nên mình thấy nào lớn nào nhỏ, nào trong nào ngoài. Thế nào là bị vật xoay chuyển mà thấy lớn thấy nhỏ? Đấy, bây giờ ông chú thấy cái nhà này, thấy đây cái chuông, chứ đâu có biết tất cả là tâm mình. Mình đứng đấy đâu có biết, mà cũng đâu có biết ông Phật, không biết ai cả. Bây giờ thấy đây là cái chuông, đây là cái nhà. Thế thì cái nhà này nó lớn, cái chuông nó nhỏ. Rồi tôi thích cái lớn, tôi ghét cái nhỏ. Ví dụ thế. Thì vì thế, cho nên đây nói là mình bị vật nó xoay, cho nên mình thấy là đủ thứ. Thế nếu mà chuyển được vật, thế nào là chuyển được vật?
Chuyển được vật, tức là ông Như Lai, tức là mình cảm thấy mình cái vật. Trong vật trong mình có vật, mà trong vật có mình hòa đồng với tất cả, để nó chuyển được vật, tức là Như Lai.
Đấy.
An tâm duyên minh, không động đạo tràng, đấy cũng không hiểu, không động đạo tràng. Một đầu lâm lậm chứa 10 phương quốc độ.
Thì bây giờ như chúng mình thấy đây là cái tường, thế cho nên mình với cái tường này nó ngăn cách nhau. Còn Đức Phật, Đức Như Lai thì đây cũng Ngài mà đây cũng Ngài, thì Ngài đâu có cái gì nó cái này là Ngài đi qua như không. Đó. Tuy là vẫn hiện cái thân con người, vẫn có cái tường đây, nhưng mà Ngài biết tất cả nó là thân này cũng huyễn, cái tường này cũng huyễn, chỉ có cái tâm tánh của mình thôi. Cho nên là Ngài sử dụng như không, Ngài đem cái thân là nó đi qua cái này như không. Đó. Là bởi vì đối với Ngài cái này nó không phải cái tướng. Tuy rằng vẫn hiện ở trong thế gian, thì vẫn sống ở trong cái nhà. Cái thân này với cái nhà, nó là hai cái như mọi người. Nhưng mà cái thân này nó đi qua là cái nhà. bởi vì ngài có cái biết này, ngài chuyển được vật, nghĩa là đối với ngài cái này không phải cái tường nữa, thế cho nên ngài chuyển được vật, vì vậy ngài đi qua được cái tường như không. Còn đối với chúng mình cái này nó là cái tường, mà cái này mới là mình, cho nên hai cái nó ngăn gãy nhau. Thế nếu mà bây giờ mình tập vâng lời Phật, mình tu chuyển được vật, thì bây giờ tu thế nào để chuyển được vật, để ngày mai để đồng với Như Lai đấy, cả thân cả tâm viên minh. Thế nào là viên, nhắc lại cái nghĩa này trong cái bài viên mãn mình đã học chữ viên này. Đấy, tức là chỗ nào cũng có nó. Chữ viên không có nghĩa là tròn xoay như quả ba lông, mà có nghĩa là chỗ nào mình cũng có mặt. Mẹ tròn con vuông, tức là đầy đủ. Đấy, cái tâm thân cũng ở khắp cả cây ổi cây xoài, mà tâm cũng ở khắp cả cây ổi cây xoài, chỗ nào cũng là mình cả. Thế cho nên viên, mà chỗ nào cũng là giác cả, cho nên gọi là minh. Cho nên thành Phật gọi là ở nơi vạn pháp mà thành chánh giác, nghĩa là chánh giác là giác tỉnh ra một cách chân chánh ở ngay nơi vạn pháp, nghĩa là ở ngay cái ổi, thấy là chính là mình chứ không phải cái ổi. Ở ngay cây xoài, ở ngay đầu cỏ, đều là mình cả. Thế như thế gọi là thành Phật. Thế thì đấy, nếu mà mình chuyển được Phật, vậy làm thế nào ông chú chuyển Phật? Bây giờ chúng mình bắt đầu tập cái việc này làm thế nào? Tức là tỉnh ra trong cái chuông. Thì tỉnh ra đi, biết là không phải mình thấy cái chuông thật đâu, mình đang thấy cái bóng ở trong mặt mình, phải không? Mình có phải mình thấy cái bóng chứ mình đâu có thấy thật ở cái chuông. Con người rất là cô đơn, không có tiếp thẳng đối với sự vật. Đấy, thấy là thấy ở trong mắt mình. Cái này chú tin chưa? Nghe là nghe trong tai mình, tin không? Vậy người cũng là người ở trong mũi mình, cái thần kinh của mình nó biến ra cái thơm hôi, ăn cũng ngọt chua cũng là chính là ở lưỡi mình, cái thần kinh mình nó biến cái ngọt với chua, có phải không? Vậy thì chú có thực sự có giao tiếp thẳng với bạn vật đó, hay là chỉ thu lưu ở trong sáu căn của mình? Đấy, cho nên chúng mình cạn cợt lắm, sống hết sức cô đơn, không có giao tiếp được đâu, mà cứ tưởng là mình thấy khắc biết khắc, nhưng sự thật cho mình chỉ thấy biết ngay bằng mấy cái thần kinh của mình thôi. Thế bây giờ mình tỉnh ra như thế đi, biết cái sự thật như thế đi, bắt đầu mình chuyển vào, nghĩa là đừng để những cái hình ảnh ở mắt, những cái vang ở tai nó chi phối mình. Bây giờ mình phải tập cái đó trước, nghĩa là tỉnh ra để biết nó là không thật, đừng để nó chi phối. Thế nó chi phối ấy, thì hợp thì mình thành tham, mà trái thì mình thành sân. Như thế gọi là ngu si. Cho nên các cụ cứ gọi là ba độc: tham, sân, si. Thế ra chỉ cần mình tỉnh ra là mình không có si. Thôi thì bớt thôi chứ đừng nói là không, nhưng cũng đỡ một phần nào. Thế mình tỉnh đó là không si. Mà mình đã tỉnh thì mình không có tham, mà mình cũng không có giận. Mà không những là không tham, thế mà mình được một phần nào cái không tham, không giận ấy, thì tự nhiên là trong tâm nó lại khởi lên một chút cái lòng thương xót những cái người còn tham còn giận. Thành ra hễ cái tỉnh đến đâu ấy, thì nó kèm cái tâm từ bi đến đấy. Tấm lòng từ nghĩa là khoan dung tha thứ đối với mọi người, mình không chấp chặt nữa. Bởi vì chính mình đang mê như vậy rồi thì người ta cũng đang mê như vậy. Thế cho nên không có chấp chặt nữa, mà khởi cái tâm từ khoan dung tha thứ với mọi người, mà khởi cái tâm bi, tức là muốn gỡ cái mê cho người ta. Thế thì cho nên cái trí tuệ nó khai đến đâu ấy thì cái từ bi nó tự hiện đến đấy. Thì đấy thì mình chúng ta cứ chuyển vật, tức là chúng ta cứ tập dần. Bây giờ cứ một cái việc tập này cũng đủ là suốt ngày rồi, suốt ngày quanh năm rồi. Cứ tập như thế dần dần, rồi chúng ta sẽ học ở dưới thấy Đức Quan Thế Âm ngày chỉ tập như thế thôi, mà rồi này, cái sắc ấm nó tan đi, cho nên ngài thấy được khắp cả mười phương. Thế là cái năm ấm nó tan, nó tự tan dần, nghĩa là cái ám nó gỡ ra. Cái chữ Niết Bàn của chúng mình ấy, Niết Bàn, chữ Pali người ta nói là Nibbana. Nib nghĩa là không, Bana nghĩa là thêu dệt, không thêu dệt nữa. Chúng mình cả ngày cứ thêu dệt thêm vào, đan dệt kết nghiệp, tạo nghiệp. Thế thành nó cứ chồng chất, cho đến nỗi mà trái đất nó đặc xịt đấy. Tâm tánh của mình, cái ngu của mình đó, kết ám lại thành sắc nó đặc xịt, thành trái đất, thành quả mặt, mặt trời là cụm lửa. Thế là cái mê của chúng mình nó ghê như vậy. Thế cho nên bây giờ đây đừng đan dệt thêm nữa, chỉ có một việc ấy thôi. Cho nên Phật dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Đừng có lời nói việc làm mà kết, mà đan, mà dệt thêm lên những cái nhân quả rắc rối nữa. Trở về cái tánh bình tĩnh, an ổn của mình. Tánh của mình là thường là bây giờ chỉ có một việc, đừng đan dệt thêm. Thế cho nên cái chữ Niết Bàn đầu người ta dịch là tịch diệt. Chính cái chữ Nibbana là không có thêu dệt nữa, đừng tạo thêm nghiệp. Chỉ có một việc, bình tĩnh, an ổn, cứ an nhàn mà tỉnh ra, tỉnh dần ra. Thì cái tỉnh này ở đây gọi là chuyển được vật, nghĩa là đừng nhận những cái mình thấy, mình nghe là sự thật, biết nó huyễn, thì cứ bình tĩnh tập. Thế mỗi khi những cái gì trái ý biết là huyễn, thì mình lại còn có cái lịch thiết vô minh của mình, cái tập khí, cứ cái gì trái ý là cái sân nó bật lên, chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp biết phải trái, nhưng mà nó cái sân của mình nó nổi bật lên. Thế thì mình phải tập, mình tập một mặt biết cái cảnh nó hiện đây là do cái thức ở nhận, cái thần kinh ở mắt, ở tai mình, chứ không phải ở ngoài đâu. Vậy thì bình tĩnh. Thế đồng thời những cảnh nó hiện ở mắt, ở tai, thì cái vô minh ở trong tạp thức của mình, cái tập khí nó khởi lên. Để cái gì vừa ý thì cái vui nó cứ thế nó khởi lên, nó như cái máy lò xo nó cứ bật lên, mình chưa kịp nghĩ ngợi gì cả. Để cái khen này là cái mừng nó hiện lên, là vui nó hiện lên. Để cái chê là cái buồn nó hiện lên. Thì cái tập khí vô minh ấy nó cứ đi nhanh hơn là điện nữa. Thế mình phải tập cái cảnh bên ngoài, đồng thời cảnh nó hiện, thì ở ngay nơi tâm mình có cái mừng, cái giận thương lo buồn tủi nó khởi ngay lên. Thế mình phải nhận là cả hai cái này cùng viễn, nghĩa là cái cảnh cũng hư vọng mà cái tâm cũng là hư vọng. Cả hai cái đừng nhận là mình, mặc để nó tan đi. Chỉ cần có lần thế nào tỉnh rằng nó không phải là mình, bình tĩnh, nó là khách, là chồng. Đấy, ông Thiếu Trần Như, ông chỉ cần ông hiểu có một chữ khách, cái chữ trần đó mà ông chứng A-la-hán. Bởi vì ông ấy làm cái thực tập như thế này, Còn chúng mình cứ nghe qua tai xong mà cho là mình hiểu rồi, gấp sách lại mặc đấy, rồi vẫn cứ đi đường mê của mình. Còn Ngài thì Ngài thực tập ngay cái chỗ Ngài học, thế cho nên nó có kết quả ngay tại chỗ, đâu có lâu xa gì. Thế người ta mắng mình, người ta kể xấu mình, thì ở trong của cái bọng tâm của mình ấy, nó có một cái bực bội nó khởi lên, mình chỉ có việc ngồi im, biết cái này không phải mình. Đây là cái tập khí vô minh. Đừng nhận những cái ngu si là mình, mặc nó thì nó tan đi. Cái tập như vậy thì dần dần gọi như thế là mình chuyển được Phật. Không, nó là cái thứ đáng lẽ thì nó xoay sở mình, mà hóa ra chính nó phải tan đi, thế là mình chuyển được nó. Thì ngay cái lúc ấy là mình thêm được cái tuệ. Mà như tôi vừa nói, hễ có tuệ đến đâu là tự nhiên có cái tử vi nó đến đấy. Ai có kinh nghiệm cũng nhận thấy rõ ràng, mà ai cũng thế cả. Thế cho nên Phật mới khuyên chúng mình là phải sống giản dị, bớt những các cái bên ngoài. Thế thì cái tâm mình nó mới thông thả, mình mới phải là cần điểm thứ nhất. Thế nhưng mà chung quy lại là bởi chúng tôi cũng thế thôi, không có gì khác cả. Chỉ có điều điểm thứ nhất là phải an tĩnh để cho nó có cái sáng suốt. Điểm thứ hai là phải kiên nhẫn. Mà cái tu này là tu từng niệm. Vì vậy Phật mới bắt chúng tôi đi xuất gia. Xuất gia nó mới cắt cái bao, nó đỡ đi. Nó đỡ lên coi như là 9.900 những cái rắc rối. Chỉ còn lại có một màu đó. Mà chúng tôi còn tu chưa nổi đây. Đấy, chú xem chúng tôi đã có người nào đắc đạo đâu. Thế thì chú hiểu rằng ở hoàn cảnh của chú là người tại gia mà tỉnh được không phải chuyện dễ. Vì cái mê chúng mình nó đặt ra đến nỗi nó thành cái đất. Thì biết là chúng mình đến trình độ nào. Cho nên bây giờ chú đừng ngạc nhiên cái đó. Cái đó là cái thường của tất cả mọi người.
Con sợ rằng khi con làm những điều cũng đúng là phải làm được.
Cái này không, cái mê của chúng mình bây giờ được. Nhưng mà cũng không có cách nào. Chỉ có mỗi một cách là bây giờ chú cố chú tỉnh ra. Vì vậy chú cần phải luôn luôn lấy kinh sách làm bạn. Mình chưa kịp tỉnh thì đã có cái đèn này nó soi hộ cho mình. Luôn luôn có kinh sách làm bạn. Thế rồi dần dần để tỉnh ra, đi dần. Cái gì cũng phải đi dần, nhưng mà phải có thực tập. Phật dạy cách phương pháp tu phải có tu. Cho nếu mình không làm như Phật dạy, chúng ta phải quán bất tịnh, phải học theo như chúng ở đây này. Chúng tôi là tu quả tình chỉ có ABC bắt đầu, chứ không dám nói đến cái bước lớp 1 nữa. Mới chỉ có ABC, cho nên phải quán bất tịnh để tình nhá. Để Phật cũng thế, mà lịch đại tổ sư đều công nhận cái phương pháp ấy nó mới đào bới được cái ngã ái, ngã kiến, ngã mạn của chúng mình. Còn chúng mình bây giờ ấy, thì cứ đối với người nào mà kém mình ấy, thì mình khinh. Đối người nào hơn thì mình tật đố. Nghĩa là với cảnh nào mình cũng đâm hư, đâm hỏng vậy thôi. Bởi vì cái ngã ái, ngã kiến. Cho nên bây giờ, việc đầu tiên thì hôm qua Hiếu Đức nói là sư cụ ở bên ấy, phải không? Vừa mới gặp đầu tiên cũng dặn ngay đệ tử rằng cái là phải phá cái ngã chấp, phải phá cái ngã chấp và cái pháp chấp. Cho nên cái việc, những cái bài học đầu tiên Phật dạy mình đừng bỏ qua, mình phải tập. Nhiều khi những cái bài ấy nó quá dễ ngay từ đầu, như là chữ ABC đánh vần, mình bỏ ngay thì về sau làm sao mình lên đại học được, sao mình đọc được sách. Bây giờ mình đọc được sách đây là bởi vì những chữ ABC mình vẫn phải còn nhớ. Đấy, cho nên mình cái lớp ABC là mình phải học. cho nên phải tập quán bất tịnh hàng ngày, nó tỉnh được ra, nó phá cái ngã chấp ngã ai. Thế mới quán ba cái ai có rẻ như tôi vừa nói với quý vị. Mình cứ tưởng là mình thấy cái chum ở bên ngoài, ai có rè mình đang thấy ở trong mắt mình. Đấy. Mình tưởng là mình thấy cái chuông, ai có rè mình đang thấy cái bóng. Mình chỉ thấy cái bóng ở trong mắt thôi, do cái ánh sáng nó chiếu vào. Đấy. Thế rồi mình tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè nó tùy duyên là ánh sáng, lại tuần nghiệp là cái con mắt, mà nó thành một cái hình mỗi người thấy khác nhau. Vậy nó đâu có đúng sự thật. Đấy. Tập như thế, quán ở nơi con mắt, rồi lại quán ở cái tai, rồi quán ở cái mũi. Đấy. Những các ông bác sĩ đã học nhà trường ấy, tỏ rõ lắm. Chỉ có một điều là các vị, các ngài học không với cái mục đích để tỉnh ra, mà chỉ có cái mục đích để đi chữa bệnh. Đấy. Còn chúng tôi học ít, nhưng mà chúng tôi học để tỉnh ra, biết nó là hư vọng, biết nó là huyễn, để đừng vướng mắc cái học của nhà chùa. Thế nhưng mà phải quán như thế, mà quán cứ mỗi lần trông thế này là phải quán, mỗi lần nghe là phải tập quán. Quán được càng nhiều nó càng tỉnh ra. Thế cái ý thức ấy, mà nó chuyển được thành cái diệu quan sát trí rồi ấy, là tự nhiên cả cái guồng máy nó chuyển hết. Cho nên mình tu, mình học, mình tập các pháp quán này, mình tỉnh được cái ý thức nó thành diệu quan sát trí, thì cái mặt na chấp ngã nó biến thành bình đẳng tính trí, mà cái kho a lại ra của mình đây ấy, nó biến thành cái đại viên kính trí, tức là thành Phật ở nơi vạn pháp soi rõ, biết mình đứng đấy mình thấy rõ tất cả. Thế cho nên các cái pháp quán này là cần lắm, không thể nào bỏ được. Cho nên Phật dạy cái gì mình phải thực hiện. Đấy, những cái pháp quán như tôi vừa nói cho các em tập ấy, là mỗi ngày là phải có 1 giờ quán bất tịnh và 1 giờ để, nhưng mà chúng tôi còn phải thêm cái hơi thở mà các vị cũng phải tập, chẳng ai mà có thể vượt được cái lớp ABC cả. Đấy, chúng ta phải tập cái hơi thở để làm gì, để an hòa cái hơi thở nó đều hòa, thì cái nhịp tim đập ở toàn cơ thể mình nó mới hòa được. Mà cái cơ thể mình nó an hòa như thế, cái thần kinh nó mới an, thì toàn thân mình nó mới an. Có phải cái hơi thở là cái chìa khóa của sức khỏe không? Đấy. Mà cái thân chú có an ấy, thì cái, bởi vì bây giờ chú cứ nhận cái thân này là mình, thì cái thân này nó có an, nó mới để cho chú, cái tâm chú được an, rồi chú mới khai mở được trí tuệ. Chứ cái thân này ấy mà nó cứ khổ nhọc, nó đủ các thứ bức xúc ấy, thì cái trí tuệ không bao giờ khai được. Cho nên ba cái việc này là chữ A, chữ B, chữ C của nhà chùa đấy. Chữ A tức là quán bất tịnh, chữ B tức là quán ba cái ai có rè, mà chữ C tức là cái hơi thở. Thì cô Hữu Đức chỉ lại cho em với chú nhận. Ba cái này chúng tôi phải làm trọn đời mà cũng chưa thấm ở đâu, như ở đây, như ở các sách, các tổ dạy. Thế đấy là mới có ba chữ ABC mà mình còn chưa thuộc, thì làm sao mình biết đánh vần, mà sao mình biết đọc. Cho nên chú đừng lo, không phải một mình chú thế đâu, mà tất cả chúng tôi cũng thế hết. Đặc biệt những cái vọng tưởng, những cái lầm mê là cái thường, nhưng chỉ cần là mình tỉnh, là mình đừng nhận nó là mình, mà nó rồi nó tan đi. Cho nên hôm qua Thọ Bồ Tát giới Phật có nói, người xuất gia giữ giới nó dễ, người tại gia nó 1000000 thứ ràng buộc, cho nên tỉnh được không phải chuyện dễ. Cô Hữu Đức cô nói là bởi vì cô xuất gia cô đỡ được 990000 lần những các thứ ràng rắc rối ở bên ngoài. Còn con là việc gia đình, việc xã hội, nó 100 thứ, thành ra nó phải chậm hơn. Nhưng mà mình biết như thế là mình từ từ. Đấy thì con bây giờ con biết tu là con đại phúc đức, chứ còn mấy cái chú thanh niên ở ngoài đời nó còn điếu hiệu cơ, nó còn tự thuốc và thân đủ các thứ rắc rối nữa cơ, bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên chúng mình cố gắng cứ được khi nào và quý khi nấy, trước là tự cứu lấy mình, sau nữa cũng là mở thẳng cái đường cho thế gian người ta tập học và theo. Dù là thuốc lá hay bất luận nghiện một cái gì nó đã thành thói quen, đấy là mình nô lệ nó rồi. Đó. Tại làm sao mình khôi, đấy, các vị cứ ở nước Việt Nam mình khôi phục độc lập, quyền tự do. Thế thì mình ấy, bây giờ hãng lo đấy, cái quyền tự do của mình khôi phục, mình độc lập, đừng bể những cái hư hỏng, những cái dại dột, nó là ngự trị mình, đừng nô lệ nó. Đấy, cái khôi phục ấy là cái cần. Khôi phục được quyền độc lập của mình đi, đừng nô lệ cái điếu thuốc lá nữa. Có cái điếu thuốc lá mà chú còn chả đánh đổ được nó, huống chi là chú còn bao nhiêu thứ nô lệ thật. Làm sao mà mình nổi. Bây giờ có mỗi một cái điếu thuốc lá, nó có gì đâu, nó hèn mọn, nó có màu đó thôi, mà đến nỗi chú không vứt nổi nó đi. Đó, thì chú thấy cái khả năng của chú nó kém hèn đến trình độ nào, chỉ yếu đức nói là phải. Thì dĩ nhiên là chúng tôi là người đứng ngoài, bao giờ nói nó cũng dễ. Còn cái người bị chói mà bảo người ta gỡ ra, người ta đang bị chói thế này thì dĩ nhiên nó phải khó. Đấy. Còn cái anh đứng ngoài nói cái gì chả được. Tôi với cô Hữu Đức nói rất dễ. Còn chú đang bị chói, thế nhưng mà cứ cam thân bị chói mà lại cứ siết chặt thêm mỗi ngày một tí vào, mà lại mừng vui với cái chói, thì như thế thì nó thật. Tôi cũng đồng ý với cô Hữu Đức là như thế là đồ ngốc. À, mà mới có một cái thuốc lá, chú sang nó mỏng manh, nó có nghĩa lý gì? Mà chú thua nó đến trình độ ấy. Ngày đêm chú chịu thua nó. À, anh, cái gì anh hùng Việt Nam gì mà tội thế? Đấy, khôi phục lại cái quyền độc lập tự do của mình, không để cho những các cái, những cái nghiện ngập, những cái thói quen không đâu cả mà nó còn trói buộc mình như vậy, nô lệ nó đến trình độ ấy. Thế đấy, giờ chú còn phải bắt đầu bỏ từ cái thuốc lá, rồi ngày mai còn bỏ cái tham, bỏ cái giận, bỏ cái mạn, cái nghi, những cái phẫn hận, những cái bao chúng mình đeo ở trong người nhiều thứ thuốc lá lắm. Rồi chúng mình vẫn phải cởi dần để khôi phục cái quyền tự do độc lập của mình. Thôi những cái gì chú không nói, bây giờ cứ nói một cái thuốc lá chú bỏ đi thế thôi. Thế bây giờ mình không bỏ ngay được thì sáng mình phải bớt thì một ít, trưa mình bớt thì một ít, chiều mình bớt thì một ít, bớt cho đến nhất định là chú phải bỏ cái thuốc lá. Nó là cái mỏng manh mà nó lù lù nó trước mắt mình trông thấy nó, mình có thể cầm nó mình xé được, mà đến nỗi mình không bỏ được. À, thế rồi những cái khác chú bỏ dần, bây giờ hãy bỏ cái thuốc lá đi đã, bởi vì cái độc hiện tại rõ ràng. À, thôi bây giờ phạt chú đọc cái số 8 đi.
Chiến tinh bất nhị, không độc đạo tràng. Và một đầu lông ngậm chứa 10 phương quốc độ.
Thế nào là không động đạo tràng? Bởi vì tâm viên minh. Thế nào là thân tâm viên minh?
Thân tâm viên minh là phải là
chữ viên
là đầy đủ và toàn vẹn.
Tức là
sáng suốt.
Chữ minh là sáng suốt rồi. Bây giờ tôi đang hỏi chữ viên.
Chỗ nào cũng có khắp.
Đây, nghĩa là khắp ngoài vườn kia,
khắp nơi,
khắp bầu trời, ngoài biển, đều là thân và tâm mình hết. Đấy, thì chúng ta chưa chứng được, nhưng mà bây giờ theo bài học ấy mình tin. Đấy, chú tin được cái chuyện Phật dạy mình cái tâm của mình, tâm mình nó như hư không. Thì chú có tin là cái hư không này nó có mặt ở ngoài vườn không? Nó ở khắp trên trời dưới biển, chỗ nào cũng có ấy. Cái tâm mình như không, cho nên nó viên. Mà nó minh là nó thấy Cho nên Đức Phật bây giờ Ngài đứng ở trên cái cây này này, Ngài đang thấy rõ ràng hết cả trong cái cây bộ phận thế nào, cho đến con muối con mọt ở trong cái này cây ấy, bởi vì Ngài đứng đấy. Thế vì thế cho nên khi mà cái thân tâm đã viên minh thì Đức Phật Ngài muốn biết cây ổi kia, Ngài có phải Ngài chạy ra cây ổi không? Ngài có cần phải chạy ra cây ổi để biết cây ổi không? Cho nên Ngài vẫn ngồi yên, không cần phải động. Không động tức là không phải đứng dậy, không phải cưa ở cậy, không phải lập là một cái phương tiện gì hết. Đạo tràng là cái chỗ mình đang ngồi học, đang tu đây này, đó là đạo tràng. Thế cho nên Ngài vẫn cứ ngồi yên ở trong đạo tràng. Như chúng mình đây là cái đạo tràng của chúng mình, cái chỗ mình đang ngồi học. Tràng tức là trường, trường là trường học. Thế là cái chỗ mà cái trường mình đang học đạo.
Không cần rời.
Không cần rời.
Không cần rời.
Không phải động đậy, không phải làm một phương tiện gì cả. Bởi vì thân tâm Ngài viên minh ở khắp. Đấy. Thế cho nên ngay ở một đầu lông của Ngài ấy, ngậm chứa cả mười phương quốc độ là thế nào? Là một đầu lông lại ngậm chứa cả mười phương quốc độ.
Một lông tức là một cái phần rất nhỏ, một cái tế bào, một cái phần rất nhỏ trên con tinh thần của Ngài cũng đã chứa những người trong tốc độ như là cũng là nó hòa đồng vào toàn vũ trụ, có như thế nào Ngài là vũ trụ và vũ trụ là Ngài.
Đúng rồi, là tất cả là một. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái vũ trụ này, cái quốc độ này ấy, mà nó hiện hình hiện tướng đây ấy, thì nó có thật không? Đấy, tất cả những cái chúng mình thấy đều là mình thấy cái bóng ở trong mắt. Tất cả những cái mình nghe đều là cái thần kinh mình biến ra. Đó, vậy thì đâu có thật. Nó không có thật. Đó là nói về cái tướng. Còn nói về cái thể chất của cái đồng này chẳng hạn. Thì bây giờ ông chú học nghe, các vị bác học người ta bảo nó làm gì có. Đây là cái động lực, là cái không hình không tướng, phải không con? Đấy, là nguyên tử. Thì mình thì mình trông là cái tường, mình trông là cái tường, mình trông là cái chuông, mà thực ra là nguyên tử. Đấy. Cái con mắt của các ngài đã thấy rõ là nguyên tử, cho nên sửa soạn cho các ngài sẽ thấy được nó viên minh, thân tâm viên minh. Thế cái này nó không thật. Đấy. Thế cho nên rằng, cho nên ở nó đã không thật, sự thật nó tất cả nó chỉ như hư không. Tới đây tin được chưa? Bây giờ đây cái chuông này mình thấy nó lù lù đây, nhưng mà nó là nguyên tử. Thì từ nguyên tử ấy, chú tin là nó như hư không được không? Đây, thế thì nó như hư không. Và nó như, thí dụ như tất cả đều như hư không. Đấy. Bây giờ mười phương quốc độ thì ví như là thí dụ như là cảnh giới của tức là mười phương quốc độ thì chúng ta đã biết nhận là các anh vị đã thấy nó là nguyên tử, nhà chùa gọi là nó là hư không. Đi dần nhận thế nhé. Mười phương quốc độ thì thôi cứ ví như cái chuông này, phải không? Đấy, bây giờ nó không phải cái chuông nữa mà nó là nguyên tử, mà rồi nó không phải nguyên tử nữa, nó chỉ là hư không. Cứ tin được không? Thế thì tất cả đều là hư không. Mà hư không ở ngoài kia với hư không ở đây có đồng thể không? Như nhau. Đó. Thế bây giờ thì tôi cứ nói cái đầu ngón tay của tôi. Ví dụ như cái đầu ngón tay của tôi. Mà nếu tất, ví dụ như sư cô Hiếu Đức bây giờ thân tâm của cô là hư không viên minh. Ông chú cũng là hư không viên minh. Chú Minh An cũng là hư không viên minh. Ba cái hư không viên minh, phải không? Thì ở đầu ngón tay của tôi có đủ cả ba không? Có bị nào thiếu khuyết không? Viên. Thế cho nên nó đủ cả. Vì vậy cho nên là Ngài ngồi đây, đầu lông của Ngài đấy có đủ cả pháp giới không? Cái gì cũng có mặt cả. Huống chi là chỉ có mười phương quốc độ. Bởi vì các quốc độ đây là như hư không, mà hư không là khắp cả. Đó. Thế cho nên Ngài ví một đầu lông Nói thì thôi bây giờ tôi cứ lấy cái ly này đấy. Bây giờ tôi hỏi chú, ông chú, trong đây có cô Hiếu Đức không? Nếu cô Hiếu Đức là người tu mà nhận ra mình đúng ấy, là ông Phật ở trong đây có không? Có ông chú ở trong này không?
Có bạn thầy thắng.
Mà có Minh An có ở đây không? Mười đấy. Cho nên tất cả đều có mặt cả. Chỗ nào cũng là chỗ nào, không những ở trong một cái ly này, mà thật ra là ở khắp cả pháp giới. Khắp cả pháp giới như nhau ấy. Đấy. Cho nên mới gọi là viên thông. Ở đây này gọi là viên minh, là nói về tánh giác. Đấy. Còn đặc biệt thế là gọi là viên thông. Khắp cả. Chỉ tại chúng mình cứ thấy nó đặc xịt, nó là cái chuông, nó là cái tường, thành ra mất cái đức viên thông. Còn bây giờ như các ông khoa học, các ông đã thấy đây là nguyên tử, đây là nguyên tử, không phải là ba cái khác nhau rồi, mà là một cái là nguyên tử cả, đồng thể. Đấy. Như thế rồi sẽ tiến lên thấy tất cả là hư không, mà không phải là hư không, mà là tâm tánh viên minh của tất cả mọi người. Tâm viên mình. Thế cho nên Phật vẫn có mặt ở đây, mà Phật biết. Còn bọn mình thì là tưởng là hư không, tưởng là không ai biết. Đấy. Cho nên cứ đi nói dối, cứ đi ăn cắp, cứ đi ăn trộm, tưởng không ai biết. Đó. Bây giờ chú ở trước mắt, khi mà thấy nó ở từ mắt nó ra, mà ông lại bảo cái thấy nó ở trước mắt. Nên ông nghe Phật nói cái tánh thấy nó viên mãn. Đấy, nó ở khắp cả pháp giới. Thế cho nên ông mới bảo là cái nếu, cho nên đây ông bảo nếu. Bởi vì chính ông chưa biết. Ông chỉ bảo nếu mà như thế, nếu mà như lời Phật nói, cái thấy nó ở trước mắt con, thì thân tâm con hiện nay nó là cái gì? Đấy. Mà bởi vì Phật nói cái thấy nó có phải là Phật nói cái thấy cái kiến tinh của mình nó viên mãn không? Con học cái bài viên mãn chưa? Đó. Thế nào là nó viên mãn? Được thế, nó ở cả trên trời dưới biển, nó ở cả ngoài vườn kia kia, lấy khắp cả cái bao la bát nhát là cái cánh thấy của con. Thế cho nên nó mới vặn lại Phật. Và nếu nó ở trước mắt con kia kìa, mà nó là con, nó là chân tánh của con. Bài trên ông đã bảo là ông muốn nhận nó lắm, mà thật ra ông chỉ chiêm ngưỡng suông được thôi, chứ ông không nhận được nó. Thế đấy, cho nên bây giờ ông bảo nếu mà nó là con, thế thì cái thân với tâm này là cái gì? Đấy. Lần trước ông đã hỏi cái tâm suy nghĩ nó là cái gì, thì Phật đã nói rồi. Bây giờ đây Phật, ông có hỏi lại Phật một lần nữa, nếu cái ấy mới thật là con, thì cái thân tâm mà Phật bảo hư vọng đây này, vọng thân, vọng tâm này, thì nó là cái gì mà con cứ phải đeo nó, không vứt được nó đi. Đấy. Bây giờ Phật, ông xin Phật chỉ rõ như thế. Ông nói tiếp.
Ông nói cái thấy ở trước mắt.
Mà nay thân tâm thật
mà
có biết.
Nay thân tâm thật có biết. Thế thấy không phân biệt.
Thế nghĩa là thế nào?
Tức là gì?
Hiện tại chúng mình đang thấy, đang biết, đang nghe đây. Cái thân tâm này Phật bảo con bước đi, Phật bảo nó là cái bọc. Nhưng mà rõ ràng con đang dùng nó đây này. Con sống với nó, mà không có cách nào mà con lìa được nó cả. Thế còn cái thấy mà Phật gọi là viên minh ở khắp pháp giới thì đấy kia là nó đang ở khắp pháp giới, nhưng mà nói với con đâu có dính gì đâu. Đấy, nó không phân biệt, tức là nó chả biết gì cả, nó lì lì. Mà Phật lại bảo cái ấy mới là con. Đây là cái chỗ thực khó đấy. Thực cái mà Phật bảo con vứt đi thì con cứ phải dùng nó đây này, hiện tại đây này, không sao con vứt được. mà cái mà Phật bảo con nhận là chân ngã, cái chân tánh của con ở khắp cả pháp giới thì chưa, nó đối với con chẳng có lý do gì cả, nó là cái không phân biệt, chẳng biết gì. Ở trang 41, ông cùng tôi và thế gian này không thành lập được. Đấy, Phật nói cái câu đó. Đấy. Cho nên bây giờ ông hỏi lại. Trước kia Phật phải hỏi con cái câu ấy. Thì bây giờ rõ ràng Phật bảo cái, nên ví dụ như Phật bảo cái tánh thấy nó viên minh là cái cây kia. Vậy thì cái tánh thấy kia nó đang đứng ở đấy thì hẳn là nó đang trông cái con ở đấy. Phải không? Nếu nó mới thật là con, nó là thật, còn cái này lại là giả. Thế thì nếu cái thật thì hẳn cái thật ấy nó phải biết cái này chứ. Thế thì vậy thì làm sao? Mà Phật lại cứ bảo cái thấy ở cái cây kia là mới thật là con, là chân ngã. Còn cái này không phải. Con nhận cái câu hỏi của ông không? Đấy. Thế là vật thấy được con. Thế thì làm sao? Thiên Phật Đại Từ chỉ bày cái chỗ chưa ngộ. Ông cũng biết là Phật không có nói sai, mà đây là tại ông chưa ngộ đấy thôi. Cho nên là ông hỏi, thì xin Phật khai cái chỗ để cho ông khỏi ngờ.
Ông nói cái thấy
cho ông chỉ được không? Đấy. Mà ông nói là ông không chỉ được. Chẳng những là ông không chỉ được, mà đến nay các Bồ Tát ngồi đây cũng không thể nào ở nơi muôn vật chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật riêng có tự tánh, nghĩa là tách ra ở cái cây kia, tách ra cái tánh thấy đứng riêng rồi cái cây đứng riêng, thì chẳng những ông mà các Bồ Tát cũng không làm được. Thế mà Phật cũng lại ấn chứng là đúng thế, đúng thế. Thế bây giờ con tiếp đi, con đọc tiếp. Rồi bây giờ bảo ông ấy chỉ ra cái nào không phải là cái thấy. Thì Ngài nói như sao? Bây giờ Phật bảo ông là chỉ cái gì không phải cái thấy. Thế thì Ngài lại đi tìm, thì Ngài có thấy cái gì không phải cái thấy không? Tại sao thế?
Tại vì Ngài nói nếu cây tức là cái thấy thì sao gọi là cái cây?
Mình đây là đang tìm cái không phải cái thấy. Thế Ngài tìm sao? Ngài bảo rằng cái cây nếu không phải cái thấy thì làm sao thấy được cây? Con kiếm thôi. Thế đấy, cho nên phàm tôi đã thấy cái gì thì đều là cái thấy cả. Bởi vì nếu nó không dính díu đến cái thấy làm sao tôi thấy được nó? Nếu cái thấy của tôi không ở chỗ ấy làm sao tôi thấy được? Thì đây ngài cho cái lý luận như vậy. Bây giờ đây mình thấy cái cây thật, mình có thấy cái cây không? Mình học bây giờ là các thầy cô giảng thì mình mới biết là mình thấy đây là mình thấy cái bóng ở trong con mắt. Cho nên cái thấy thực ra nó không rời sự vật. Nếu nó rời làm sao thấy được? Nhưng mà chỉ có điều là mình thấy, thực ra là mình thấy ở trong con mắt mình, chứ không phải là mình nhảy được ra cái cây kia mà thấy. Nhưng mà quả tình mỗi khi đã thấy cái gì ấy, thì cái thấy nó phải liền với cái vật thấy. Như cái bóng nó hiện ở trong con mắt là cái thấy nó đứng tại chỗ đó thì mới thấy, chứ đâu có phải cái thấy nó nhảy ra ngoài đâu. Thế cho nên phàm đã thấy một vật gì thì cái thấy nó phải đứng ngay tại cái vật thấy. Thì nào? À đấy, cái đấy Ngài giải nhờ như vậy. Chỉ có cái điều là Ngài không giải nhờ theo cái lối chúng mình học ở nhà trường các thầy cổ giảng thôi. Nhưng mà Ngài cũng nói là nếu mà tôi đã thấy được nó, tức là cái thấy của tôi với nó không bao giờ nhầm. Yeah. thế rồi thì sao nữa, đặt nữa đi, từ đây giờ đi là không phải chúng mình tìm được ra đâu. Thân cần dặn dò, ông đọc tiếp. Cái gì đấy? Tưởng, tức là các thứ vật chất và đất nước gió lửa. Và cái thấy, tức là cái tinh thần của chúng mình. Đấy. Tức là cái thức A lại ra là cái tâm mê của chúng mình, nó tách ra làm hai thứ, là tinh thần và vật chất. Nhà chùa gọi là sắc và tâm. Đấy. Thế thì ông nắm lấy hai cái, ông hỏi vốn nó là vật gì? Làm sao bây giờ tất cả thế gian này chia ra làm hai, là tinh thần và vật chất. Vậy thì hai cái thứ này vốn nó là cái gì? Đặt hỏi thế. Cần cho này đi đâu? Cho lên kia, hay lên tường này cho nó leo lên. Vật hỏi, thấy vậy thì bây giờ như thế là rõ ràng ở thế gian là có hai cái thấy thuộc về tinh thần, nó nhìn khắp được vạn vật. Mà thực ra cái thấy này với vạn vật thì phàm nó đã thấy thì tức là không, nó không có một cách nhau. Nếu mà nó rời nhau thì sao thấy được? Nó phải gặp nhau mới có cái thấy. Thế cho thì vậy thì bây giờ thế nào? Ông Văn Thù mới hỏi thì vậy thì các vật tượng tức là vật chất và cái thấy tức là tinh thần. Ông mới hỏi vậy cái nguồn gốc ở đâu mà lại có hai, chia ra hai thứ là vật chất và tinh thần, vốn nó là cái gì? Để bây giờ chúng con không có thể nói là vật chất là tinh thần, nói như thế sai. Nhưng mà nếu nói không phải thì cũng khó, bởi vì nếu mà cái mắt với cái cây kia, cái thấy với cái cây nếu nó rời nhau thì làm sao mà thấy được? Cho nên nói nó không phải, nó không bà con dính líu gì với nhau thì cũng vô lý. Nó phải có sự dính líu mới thấy được nó, mới cảm xúc được nó. Thì đây là câu hỏi ông Văn Thù. Đây phải ông Văn Thù đứng ra hỏi, chứ trong xuống thì ông An Nam đâu có biết mà hỏi ở cậu này. Thì ông Văn Thù, ông thấy các vị bơ vơ mờ mịt, thì ông đứng ra ông hỏi luôn cái câu hỏi then chốt này cho họ, chứ dùng lý luận cũng không hiểu được. Cho nên ông cắt ngang, ông đem một cái câu hỏi thẳng này, ông hỏi Phật. Thế thì Phật trả nhờ chúng ta một nữa.
Phật nói mà lý ngay như là đối với người khúc
tác phải trụ trong tam địa. Thế nào là trụ trong tam địa? Tam ác là chánh định. Các Bồ Tát cũng phải trụ trong tam địa, tức là chánh định. Thì thế nào? Mười phương Như Lai ấy thì không cần phải trụ trong tam địa. Còn mấy ông Bồ Tát mà muốn biết cái việc này ấy, phải trụ trong tam địa, nghĩa là nhập và chánh định. Thế nào là nhập và chánh định? Định. Thế nào là định?
Định.
Đấy, như bà Chân Lạc, bà không học gì cả, nhưng mà bà nhất tâm niệm Phật bất loạn. Thế là tức là người ta trụ chánh định đấy. Còn chú không làm sao mà trụ chánh định được. Chú vừa mới kêu than phiền ở vọng tưởng mới gì nó uống súng. Đấy. Thế là sao? Thế nào con gọi là trụ chánh tam địa? Bà Chân Lạc bà làm cái gì? An định cái tinh thần. Đấy. Đừng để cho căn trần thức nó rối loạn gì cả. Bởi vì biết là những cái mình thấy, những cái mình nghe đều hư vọng hết. Con tin chưa? Mô Phật. Đấy, tin chưa? Thế thì nói là cái hư vọng bận lòng gì nó. Bây giờ chỉ an định và cái tánh Phật của mình, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, tánh Phật của mình. Cái buông sạch những cái hư vọng đi, mà mình sống với cái tánh của mình, thì mình sẽ thấy được sự thật. Thế cho nên mười phương Như Lai là các ngài đã trở về hoàn toàn rồi, các ngài buông sạch những cái hư vọng rồi. Cho nên các ngài vẫn thấy. Còn các đại Bồ Tát ấy, thì Bồ Tát thì gọi là Bồ Đề Tát Đoá, tức là giác hữu tình. Tuy là đã giác nhưng mà chính cái gốc vẫn là hữu tình, nghĩa là vẫn sống với cái căn chẳng thức. Thế cho nên các ngài phải buông cái lúc này, ngài phải buông căn chẳng thức để nhập định, sống hẳn hoàn toàn với cái tánh Phật của mình. Thế thì các ngài sẽ thấy đã, cũng như Phật đã thấy cái sự thật là cả căn, cả trần, cả thức của chúng mình đều là hoa đốm của hư không, đều là những cái theo duyên và tuần nghiệp nó giải hiện đấy thôi. Bởi vì con vào bào thai, con hút những cái máu của mẹ, rồi bây giờ con ăn cơm uống nước, con mới có cái loại mắt, cái loại tai này. Thế rồi từ cái mắt này, rồi thì nó theo ánh sáng, rồi nó mới thấy những cái hình ảnh, rồi nó mới ra những cái âm thanh. Đấy. Thế cho nên căn trần là cái hư vọng. Đấy. Rồi bây giờ chất những cái hư vọng đó là thật. Ở đây gọi là tưởng tượng. Tưởng đến cái tướng, thì những cái tướng nó không có. Mình thấy những cái bóng ở trong mắt mình nó đâu có thật. Những cái âm vang là đâu có thật. Mà mình tưởng là thật, bởi vì chính mình đã biến ra nó không thật. Thế cho nên cả ba cái này mình buông. Mà buông ấy thì cái nhất tâm an định và cái tánh thật của mình an định lại, tức là không sống với căn trần và thức. Cái chữ căn ở đây ấy, thì cái thấy tức là cái tinh thần, cái thấy là cái biết. Nhưng mà cái biết này nó còn cuộc ở nơi con mắt, gọi là cái thấy. Nó cuộc ở nơi tai thì đặt tên là cái nghe. Thế cho nên ban nãy thì mình nói cái kiến tinh là cái chính yếu rồi đấy. Nhưng mà rồi bài sau thì giải nghĩa về cái câu, cái chữ này. Thế cho nên Phật bảo cả căn, cả trần, cả thể đều là hoa đốm và hư không. Nó là cái không có. Thế cho nên bây giờ chúng mình cứ lý luận bao nhiêu thì chỉ rơi vào bế tắc. Cần phải tu thật chứng. Thì lúc bây giờ dần dần những cái ám tế những si nó gỡ dần, nó tỉnh dần ra. Thì đúng rồi. Thì bởi vì mình tỉnh ra thì bây giờ con thấy là con thấy cái bóng ở nơi con mắt nhé. Mà con nghe là con đang nghe cái âm vang ở tai nhé. Tin chưa? Thế bây giờ con chỉ để một thoáng thì cái âm vang nó tắt. Cái bóng nó có tắt không? Nó tắt nó đi đâu? Nó tan đi mà thôi, bởi vì nó là cái không có. Phải không? Thế chứ sự thật hiện diện đang có mặt đấy là cái thấy, cái nghe của con, cái căn của con. Cái kiến tinh nó vẫn đứng đấy. Chứ còn cái bóng kia có thật không? Cái vang có thật không? Đấy. Thế cho nên cái thể chất chính là cái kiến, cái thức tinh nguyên minh của con đấy thôi. Cái bồ đề diệu tịnh minh tâm của con đấy thôi. Thế cho nên người ta nó cứ trong con, chắc là con đọc sách Phật nhiều, con cứ thấy các sách, cái ngài cứ ví như là cái gương với những cái bóng hiện trên gương. Con vẫn thường nghe câu ấy ở đấy. Vậy thế nào là cảnh trần là cái bóng ở trên gương, mà chính cái tâm con đó là cái gương thật, mà chính cái bóng ở trên gương thì cái bóng ấy nó có lìa cái gương không? Thể chất của nó là cái gì? Chính cái gương. À, thế bây giờ con chỉ cái chỗ đó cho anh xem sao. Bây giờ con đang thấy đây, con đang nhìn cái chuông. Nó không hề đưa cái hình ảnh nào, bởi vì chẳng là gì có hình ảnh nào. Cái ánh sáng nó chỉ chiếu vào cái chuông vuông, rồi chính cái ánh sáng ấy nó phản vào, nó qua con ngươi của con, à, nó đi vào con mắt. Vậy chỉ có cái ánh sáng nó đi thôi, chứ không có một cái gì nó đi cả. Thêm chưa? À, thế rồi cái ánh sáng nó qua con ngươi mới vào cái thần kinh. Thế thì cái thần ở cái dây thần kinh đó, tinh thần của con ở cái dây thần kinh đó, nó y vào cái sáng tối đang hiện ở cái thần kinh đó mà nó nhận ra hình ảnh cái chuông. À, thế là có cái hình ảnh cái chuông hiện lên. Thế cho nên đây mới gọi là cái tưởng đến cái tướng. À, thế thì cái hình ảnh nó hiện ở nơi mắt con có phải rõ ràng giống như cái bóng nó hiện ở trên cái gương không? Thế cho nên cái kiến tinh của con nó ví với cái gương mà vạn vật đây ví với cái bóng ảnh nào? Con có thấy đúng là sự thật đó. Đấy. Vì vậy cho nên vạn vật con tưởng là bao la bát ngát, mặt vườn bầu trời ở đằng kia, cái cây này ở ngoài vườn, con tưởng vạn vật ở đâu, chứ thật ra nó là, đang là cái bóng hiện ở trong mắt của con thôi, phải không nào? À, thế mà cái bóng ấy thì chỉ là cái bóng, nghĩa là nó chính là cái gương, từ cái nó hiện ở trong cái gương. Thế cho nên vạn vật con tưởng là mông mênh bát ngát, cái sự thật là chỉ là cái bóng nó đang hiện ở trong mắt con. Cái này con chỉ tin không? À, thế cho nên mình sống trong vọng tưởng mà tội nghiệp cho chúng ta. Chỉ có mỗi tất cả bao la bát ngát kia chúng mình chỉ sống, thì sống bằng cái gì? Cái con người đây, tức là có một cái chân kim nó bằng một cái đầu kim. Đấy, cả một cái bầu trời, cả những cái gì, cả đời chúng mình sống coi là hạnh phúc. Cái hiểu biết của chúng mình phải không? Chỉ là một cái, thì có cái ánh sáng mặt trời nó đi qua cái chân kim thôi. Rồi con nghe đủ cả yêu ghét, mừng giận, tiếng khen, tiếng chê, rồi nghe giảng pháp, rồi nghe những chuyện gì, thế gian mới xuất thế gian. Chung quy chỉ có cái lá nhĩ của con ấy, nó một cái mẩy ra nó bằng cái vỏ đầu. Cuộc đời của chúng mình có vậy thôi, mà tưởng là to lắm. Thế vậy bây giờ con giả nhờ cái câu như ông phải, như ông có phải là văn thù hay không phải là văn thù, để làm sao lại thêm cái câu hỏi rắc rối này nữa. Phật cho cái thí dụ mà cái thí dụ này nó khiến cho mình thêm khó lắm. Thế con hiểu cái câu hỏi của Phật thế nào rồi thì nếu con chưa hiểu thì con lấy cái câu đáp của ông Văn Thù ở dưới ở Bạch Thế Tôn đúng thế. Thì nó sẽ hiểu hơn. Ví dụ như ông Văn Thù, ông ấy đứng trước cái gương. Ông Văn Thù thật đấy, thì ông ấy đứng trước cái gương, thì có cái bóng ở trong cái gương ấy hiện lên. Thì cái bóng ấy là văn thù hay không phải văn thù? Nếu con chỉ cái bóng mà con bảo là văn thù được không? Dạ. Ờ, bởi vì đó là cái bóng đâu có phải nào. Nhưng mà con bảo không phải văn thù đâu, được không? Sao không được? Đấy, thế không thể một người khác được. Đấy. Cho nên mình nói phải cũng không đúng, mà nói không phải cũng không được, không đúng. Thế bây giờ ví với trong bài của mình là thế nào? Có, mình đã gọi hẳn tên nó ra là cái chân tâm của mình, phải không? Thế, cái chân tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới. Bây giờ vì mình mê, mình mới chia ra là bây giờ mê thì gọi là cái thức a lại ra. Cái thức a lại ra này mình, nó mới chia hai ra, nhận lấy cái phần tinh thần ấy là mình, còn cái phần vật chất ấy là cảnh. Con nhận tới đây rồi nhé. Cái chân tâm của mình bây giờ nó mê chia thành hai là vật chất và tinh thần, nghĩa là cái phần hãy còn tỉnh thì gọi là tinh thần, còn cái phần mê đặc ấy thì gọi là vật chất. Chết ám lại thành sắc. Thì bây giờ đây, trong cả pháp giới đây, cái thức của mình đấy, thực ra là toàn là mình cả, không có hai. Nhưng bây giờ cái chân tâm của mình ấy, nó mê, mới gọi nó là cái thức a lại ra. Thì cái chân tâm mê này ấy, bây giờ nó, những cái phần nào hãy còn tỉnh ấy, nó nhận là nó. Đấy, cái phần tinh thần, cái phần còn biết, nó nhận là nó. Còn những cái gì mà mê đặc xịt kết ám thành sắc rồi ấy, nó không nhận là nó nữa. Đấy, thế là gọi là vật chất. Vì vậy mà thành chia làm hai, nghĩa là một phần tỉnh và một phần mê đặc. Cái phần mê đặc đó bây giờ gọi là đất nước gió lửa, không phải mình nữa. Còn cái phần tinh thần ấy, tức là cái phần nó hãy còn hơi hơi tỉnh tỉnh, nó còn có cái tánh giác, tánh biết, mình thì dĩ nhiên là mình nhận là mình. Có phải bây giờ chúng ta chia hai ra không? Mà chia hai thế là mê rồi. Không, mê mình làm vật cho là đất nước gió lửa, chứ không mê mình làm vật. Thế thì thành là hai rồi nhé. Xong chưa? Đã. Thế bây giờ mới chúng mình mới lại dở ra đặt cái câu hỏi. Đã. Cái tánh thấy là cái phần tinh thần, nó có phải là cái cây là cái phần vật chất đấy? Tánh thấy có phải là cái cây không? Đã. Thế đặt ra câu hỏi. Vì vậy cho nên không giải nhờ được. Ông Anna mới bảo nếu mà cái cây nó không phải là tánh thấy thì làm sao thấy được cái cây? Tức là cái phần tinh thần, cái phần vật chất. Đấy. Nếu cái tinh thần nó là cái vật chất thì làm sao còn chia ra làm hai gì nữa? Thế chứ? Mà nếu nó không phải là vật chất thì làm sao cái tinh thần nó lại vẫn cứ biết được vật chất? À, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, thì hẳn là nó phải có tiếp xúc với nhau, nó phải có cái dính líu bà con với nhau thì mới thấy được, mới biết được. Bây giờ con nhận cái câu này chị nhận thế nào không? Thầy nói líu tíu từ nãy nhiều khi nó lại càng thêm khó hiểu. Con hiểu thế nào, con nói lại đi. Thầy nói theo cái ý của thầy là lấy cái thí dụ ở trong gương. Đấy. Có cái ông văn thủ thật, nhưng mà bây giờ mình không nắm được ông văn thủ, mà mình chỉ thấy được cái bóng ở trong gương thôi. À, mình không thấy được. Cho nên bây giờ mình chỉ nhìn vào cái bóng đó, thì mình hỏi rằng cái bóng ấy nó có phải là ông văn thủ không? Thì con vừa nói sao?
Không tập
được mà
không thấy,
đấy, sinh vào cái rắc rối đó. Nói phải cũng không được, nói không phải cũng không được. Thế vậy thì bây giờ muốn ra khỏi cái rắc rối ấy phải làm nào? Là nhận thẳng, thẳng lấy ông văn thù thật ấy, đừng nói chuyện với cái bóng làm gì nữa. Phải không? Nhận thẳng cái ông văn thù thật thì không phải đặt câu hỏi nữa, mà cũng không phải rắc rối gì nữa. Đây đấy, nhận thẳng lấy cái chân tâm. Bởi vì cái chân tâm của con ấy là cái mà mình càng lý luận thì nó càng lủng củng. Phải nhận thẳng, chỉ có cách nhận thẳng. Bởi vì cái ấy là một cái nó không phải ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nó không phải là cái hình tướng, nó cũng không phải là cái âm thanh, nó cũng không phải là cái cảm giác. Bây giờ mình cứ dùng những cái hình tướng, âm thanh, cảm giác để đi tìm hiểu nó được không? nó không phải là những cái ấy. Thế, cho nên phải trực nhận lấy nó thôi, nắm thẳng lấy ông Văn Thù thật ấy, thì không phải hỏi gì cả. Tới đây là xong chưa? Thôi thì con tiếp đi. Anh nhìn vào mặt trăng thật, có mặt trăng thật chứ không phải không. Thì có mặt trăng ở trên trời, rồi mình nhìn vào mặt trăng ấy, nhưng mà mình lại lấy tay mình ấn vào cái con mắt của mình. Thành ra mình nhìn vào mặt trăng thật, nhưng mà vì mình lấy ngón tay mình ấn vào mắt thì mình thấy cái hình nó có đúng như ông mặt trăng này không? Mình có thấy đúng được không? Nhất định cái mặt trăng mà mình thấy nó sẽ có một cái lóe. Thế thì đấy, thế thì cái mặt trăng mà mình thấy khi mình lấy ngón tay mình ấn vào mắt ấy, cái loại mặt trăng bị thấy ấy thì lúc bây giờ gọi là mặt trăng thứ hai. Còn mặt trăng thật ấy là cái con mắt lành, con mắt bình thường nó nhìn thì là mặt trăng thật. Còn cái mắt mà đã đeo nghiệp, đã bị cái ngón tay nó ấn, thế thì cái mắt ấy nhìn vào mặt trăng sẽ thấy, cũng thấy nhưng mà thấy cái mặt trăng. Người ta đặt tên cái thấy này là mặt trăng thứ hai. Con nhận nghĩa chữ mặt trăng thứ hai không? Thế vậy thì con gọi cái mặt trăng thứ hai này là mặt trăng thật hay không phải mặt trăng? Con gọi nó là mặt trăng thật được không? Bởi vì nó không đúng. Thế nhưng con bảo nó không phải mặt trăng được không? Bởi vì cái người này người ta nhìn vào mặt trăng đó mà. Mà chính từ cái mặt trăng thật ấy nó mới có cái lóe. Thế cho nên gọi mặt trăng hay không phải mặt trăng cũng không được. Cũng giống như ban nãy cái bóng của ông Văn Thù ở trong gương đó. Bảo là thật Văn Thù hay không phải thật Văn Thù cũng không được. Bởi vì thấy vào cái bóng. Chứ còn nếu chỉ thật vào mặt trăng ở trên trời ấy, thì đúng là mặt trăng rồi. Cần nói tiếp. Nếu mà chú nhìn thẳng lên trời, chú đừng có lấy ngón tay chú ấn cái mắt, thì đúng là mặt trăng rồi, khỏi phải bàn là phải hay không phải. Thế nên nếu mà chú nắm thẳng lấy ông Văn Thù, đừng nhìn vào cái bóng, thì khỏi bàn. Thì bây giờ cái chân tâm của chú nó cụ thể, cái chân tịnh diệu giác này, nếu chú biết là khắp cả pháp giới đây chỉ có cái chân tịnh diệu giác thôi, còn những cái mình thấy đều là cái hoa đốm ở mắt, những cái mình nghe đều là những cái thần kinh mình nó biến ra để thôi. Tất cả những cái gì mình đang thấy nghe đây, thì mà mình tưởng là mình ở trong cái vũ trụ này, thì nó có thật cái vũ trụ, nhưng mà cái hình, cái thật của nó là cái gì mình không biết đâu. Bây giờ mình chỉ biết là trong hư vọng. Thế thì mình biết bây giờ cứ học Phật mà tin rằng nhất thiết duy tâm tạng đều là chân tâm bản tánh của mình hết. Mà bây giờ vì mê cho nên kết án lại thành sắc. Nói theo thứ tự như các nhà khoa học bây giờ, đấy, nó là cái gì thì không biết, nhưng cứ biết là tất cả chỉ là nguyên tử thôi. Thế rồi từ cái nguyên tử này ấy, chúng mình mê, chúng mình nhìn lầm, nhìn sai, nó mới hóa ra là thấy cái này là sắt, cái này là nước, cái này là đồng, cái này là da, cái này là thịt. Rồi lại mê nữa thì thấy cái này là con người, cái này là con vật, rồi cái này đẹp, cái kia xấu, rồi lại yêu, rồi lại ghét, rồi đánh nhau, đập nhau. Thế nó cứ đi dần để tận cái mê như thế. Nhưng bây giờ chỉ cần nhận rằng, tin chắc rằng, tin như chú ông chú hôm qua là tin ở cái nhất chân pháp giới, có phải quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy nhất chân pháp giới à. Để cái nhất chân pháp giới ấy tức là cái chân tâm bản tánh của mình, ở đây gọi là chân tịnh diệu giác. Tin chắc cái chân, từ cái chân tịnh diệu giác ấy mà chỉ tại mê nó cứ ra hết chuyện nọ, nó đến chuyện kia, nào là loài người, nào là loài chim, nào là loài kiến, mình thấy đủ các thứ chuyện. Thế bây giờ nếu trở về thì tất cả chỉ có một cái chân tịnh diệu giác thôi, gọi là nhất chân pháp giới. Đấy, nên bây giờ chỉ cần tin chắc ở cái nhất tâm chân tịnh diệu giác này, thì nói tiếng của tâm tịnh độ nghĩa là tin ở cái tánh A Di Đà vô lượng quang đó là diệu giác, nó chân tịnh mà nó không vô sanh, nó bất diệt, đấy là vô lượng thọ. Thế cho nên ai tu cái pháp môn này gọi là tịnh độ, trở về cái tánh chân tịnh của mình. Thế nếu mà cứ như bà Chân Lạc một bề quay về cái tánh chân tịnh diệu giác của mình thì chẳng việc gì phải rắc rối chỉ được mới không chỉ được, mà rồi một ngày mai đã sẽ dần dần những cái sắc thọ tưởng hành thức này nó thành là năm tầng ngũ trược, dần dần nó cứ tan dần. Mình đừng mê nữa, như ban nãy tôi vừa nói, các ngài gọi chữ niết bàn, tiếng Pali gọi là niết bana, niết là không, bana là thêu dệt. Mình đừng thêu, mình đừng dệt nữa, đấy mà cởi thì dần dần tự nó cởi ra chứ mình chả phải cởi. Bởi vì thêu với dệt thì còn phải làm bằng chỉ, còn mình phải bằng chỉ với bằng vải, chứ đằng này là những cái hư vọng. Cho nên hễ cứ mình đừng thêu, đừng dệt, đừng kết nó lại thì nó dần dần nó tự gỡ, nó tự tan đi. Cái bóng tối nó là cái không có thật. Con xem mấy giờ rồi? Con nãy nói con định làm cái gì nữa? À, con hứa với bên Hương Sen là con đi sang. Đấy 10 giờ thì bây giờ con đi sang tí. Thì sang đấy về ăn cơm là kịp. Có kịp không?
Thầy kiến tinh siêu tình. A Nan bạch Thế Tôn, nếu quả thật như lời Pháp Vương, tâm tánh tịch thường không sanh diệt, diễn khắp mười phương, thì so với thuyết minh đế của Phật Chí Sa Kỳ Ca La và thần ngã của các ngoại đạo khác nhau thế nào? Đức Thế Tôn ở núi Lăng Già vì đại tuệ nói rằng ngoại đạo chủ trương tự nhiên, còn Phật nói nhân duyên.
Vượt ra ngoài cái chỗ hiểu biết của người đời. Như chúng ta bây giờ là những người đang nằm mộng, thì những người ở trong giấc mộng không có thể nào mà tìm hiểu được cái cảnh thật. Muốn tìm hiểu được cái cảnh thật ấy, thì chỉ có một cách, điểm thứ nhất là đừng mộng nữa, mà đừng ngủ nữa. Chúng ta ngủ là chìm trong cái si mê, gọi là đấy, thì thấy tối, thế rồi từ cái tối nó mới lại hiện ra những các thứ cảnh nữa. Đấy là cái chuyện ngủ, cũng như người xem cinema đang mãi xem những cái cảnh thì không thể, lúc bây giờ quên hẳn là mình ở trong tối, mà cũng quên hẳn là cái cảnh ở bên ngoài người ta phải sáng. Nhưng cái sáng ở bên ngoài nó không giống như cái sáng ở trên màn ảnh. Đấy, thế thì bây giờ chúng mình đang ở cái cảnh như thế, cho nên đây gọi là siêu tình, tức là cái cảnh thật của chúng mình. Thì chúng mình là những người đang ngủ mê, đang mải mê với những cái giấc mộng nghiệp của chúng mình. Thì chúng mình điểm thứ nhất là không biết là mình đang ngủ say, nghĩa là không biết là mình đang tối vô minh, nghĩa là tối mù mịt. Huống chi là lại còn thấy được cái minh là cái sáng thật của mình. Thì chúng ta cứ các cụ cứ lấy hai cái thí dụ thế để nhận. Cái thí dụ thứ nhất là cái ngủ mê của mình. Chúng mình là những kẻ đang ngủ mê mà bây giờ muốn phán đoán cái cảnh thật. Thì muốn phán đoán, muốn biết được là chỉ có cách đừng mộng, đừng ngủ thì sẽ tỉnh ra. Đấy, cũng như người cinema đó, chỉ có cách là rời cái con mắt, đừng ngó những phim thì sẽ thấy mình đang ở trong nhà tối. Mà rời cái nhà tối đi ra thì sẽ thấy cảnh thật. Nên chúng mình bây giờ cũng thế. Trước hết là phải biết những cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Cả cuộc đời hiện tại đây là giấc mộng, là nghiệp, nghiệp nó hiện lên thôi, nó không thật. Thế rồi rời đến những cái ấy thì mình còn cái vô minh và cái tối tăm mù mịt. Thế bao giờ mà tỉnh được hết cái vô minh ấy, thế thì cái minh nó hiện ra. Lúc bây giờ mình mới thật, mới ở cái cảnh thật. Cho nên bây giờ lý luận tìm hiểu là cái chuyện không nên, mà phải tu thật sự thì mới thấy được. Thì ở đây Ngài có nói cái tánh Phật này rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Thế con chỉ cho câu ấy, thế nào là rời tất cả tướng nhưng mà lại tức tất cả pháp? Tìm cái tánh thấy của chúng mình, cái tánh Phật của chúng mình, nó rời tất cả những tướng thế gian mà nó lại chính là tất cả các pháp ấy.
Thầy, tánh thấy nó không phải là những cái tướng thế gian này, nhưng mà chính vì có cái tánh thấy con mới thấy được các cái tướng này.
Tức như thầy vừa nói, ví dụ cái giấc chiêm bao đấy, chúng mình bây giờ là người đang chiêm bao đấy, thì thực cái thân, cái tâm thật của chúng mình ấy, nó không phải là cái việc ở trong chiêm bao, hoàn toàn ở trong chiêm bao là nào thấy cây, thấy nhà, thấy chuyện gì ở trong chiêm bao. Đó. Hoàn toàn nó không sự thật. Cho nên nói là rời tất cả tướng. Cái cảnh thật của mình hoàn toàn nó không có cái tí gì ở trong chiêm bao cả. Thế là rời tất cả tướng. Nhưng mà tức tất cả pháp. Nhưng mà cái chiêm bao nó ở đâu? Nó chính là tâm mình nó biến ra, nó có cái gì đâu. Cho nên cái tâm của mình ấy, nó không phải là những chuyện ở trong chiêm bao, nhưng mà nó là bản thể của tất cả các thứ ở trong chiêm bao. Cho nên nó tức là tất cả pháp. Thế thì bây giờ cái tánh Phật của chúng mình cũng thế. Nó không phải cái ổi, nó không phải cái xoài, nó không phải cái thân này, nó không phải cái nhà này. Thế nhưng mà nó là bản thể, cái tâm, cái thức a lại ra của chúng mình là bản thể của tất cả. Thân này là chánh báo, còn các thứ xung quanh chúng mình đây là y báo. Nó không phải là thứ nào nhưng nó là bản thể của tất cả. Thế cho nên không thể đem danh tướng hí luật thế gian để phân biệt. Những người còn ở trong mộng thì chỉ có một cách tỉnh mộng ra, nhưng mà hết mộng chưa được, còn phải hết ngủ nữa cơ, thì mới thấy, mới trở về cái thật được. Thế ở đây có cái đoạn ở dưới, thì thấy cái hư không, thì tánh thấy không phải hư không, ở trang 50, cái đoạn dưới, cảm nhận cái câu ở thế này. Cho biết cái gì là kiến tinh, cái gì là kiến tánh. Nghĩa là cái tâm nó đang ở ngay hiện tại của cái thân này. Cái tư tâm của chúng mình nó đang nhìn, ở mắt nó biết thấy, ở tai nó biết nghe. Thế thì cái tánh của mình hiện tại, nhưng nó bị cuộc ở trong cái nghiệp báo. Nhưng mà dù nó bị cuộc, chứ nó vẫn phát ra cái công dụng. Ở mắt nó vẫn biết thấy, ở tai nó vẫn biết nghe, gọi tất cả sáu cái thứ biết ấy, đặt tên là kiến tinh. Nhưng mà nó chia làm sáu. Chia làm sáu nghĩa là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, là sáu căn. Bởi vì mình có sáu cái bộ máy, cho nên phát ra sáu cái biết. Còn cái kiến tánh ấy, nó là bản thể của tất cả sáu thứ đó. Nó không riêng chia ra thấy nghe gì cả, mà nó là tánh biết, nó là bản thể của cả sáu. Mà nó thể thật thể của nó như hư không, ở khắp cả pháp giới, chứ không cuộc vào cái thân này. Thầy vẫn ví đấy, cái điện nó ở khắp trên trời dưới đất, khắp cả thế gian. Thế thì cái điện thì ví với kiến tánh, còn cái kiến tinh ấy là cái thứ điện nó cuộc vào từng đồng hồ đấy. Nó đã cuộc vào cái một nơi, một khu, thế là kiến tinh. Cho đến khi nó phát ra cái sáng, nó phát ra cái đèn điện, cái radio, cái điện các thứ đấy, thì coi như là thức, tâm thức của mình. Thế vì thế cái kiến tinh còn xa cái kiến tánh. Điểm thứ nhất là anh chia làm sáu thứ khác nhau: cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu cái khác nhau. Còn kiến tánh nó là bản thể của cả sáu cái ấy, và nó ở khắp pháp giới, chứ nó không thuộc vào trong một cơ thể, nó là ở khắp cả pháp giới. Thầy ông chủ đã bắt sao
bắt thầy là
à xin thật chỉ bài gọi nó là cái vi mật quán chiếu.
Vi mật quán chiếu, ông chưa thực hiện cái phương pháp vi mật quán chiếu, cho nên là ông vẫn còn chưa rõ.
Thế nào hiểu được hiểu cái samatha chúng mình dịch là chỉ, mà ở đây ấy, Phật lại gọi tên nó là cái vi mật quán chiếu, là thế nào? Chính cái samatha là pháp chỉ rồi đấy, nhưng mà chính ở chỉ này ấy, mà nó thành cái vi mật quán chiếu, cho nên cái samatha ở đây nó hơi khác với ở các nơi. Samatha ở đây là mình đình chỉ hết, đừng chạy theo căn trần thức nữa. Mình đình chỉ hết, rồi mình vi mật quán chiếu mà soi cái tánh của mình. Bởi vì đấy như bây giờ chị các ở trong chúng hiếu đức thấy chị em đang tập quán. Nên tuy được chúng mình thì niệm Phật, mà trong cái lúc niệm Phật này mình phải soi vào cơ thể, xoay vào cái tâm thức để mà lọc cái vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng mình thấy thế cho nên gọi là vi quán chiếu. Các tổ thì dịch là chỉ là cái nghĩa chữ samatha ở các nơi, còn ở đây chính Phật Phật đặt tên nó là vi mật quán chiếu. Tức là chúng ta dĩ nhiên là cái người này phải đình chỉ tất cả những cái bên ngoài, cho nên chúng mình mới gọi là nam mô. Tiếng Tàu gọi là quy y, quy là quay về, y là nương tựa. Đấy, mình quay về là bởi vì từ trước là mình đem cái ánh sáng tâm của mình đi dọi ra bên ngoài hết, ở sáu căn dọi những cảnh ở bên ngoài rồi sống ở bên ngoài. Bây giờ quay về rũ sạch những cái bên ngoài, quay về mà soi lại mình, cho nên gọi là vi mật. Nghĩa là phải, cái việc này phải làm miên mật mà tỉ mỉ, mà miên mật để lại soi lại cái tâm của mình, cho nên gọi là vi mật quán chiếu. Thế thì đối với cái việc này ông tâm ông A Nan vẫn chưa rõ, cho nên bây giờ Phật sẽ giảng, Phật sẽ phân tích chỉ bày. Ở đây có nói là Thế Tôn phương soát A Nan chỉ dạy pháp tổng trì, ở số mười mấy đó còn tìm để xem nghĩa sao. Mình bây giờ tức là cái thứ ba, mình bây giờ vi mật quán chiếu cái viền giác tâm. Cho nên gọi cái pháp này là vi mật quán chiếu đấy, mà là cái pháp tổng chỉ. Tức là mình, nếu mà mình nhận được cái chân tâm tức là mình nắm được hết thảy vạn pháp. Bởi vì từ cái chân tâm theo duyên theo nghiệp nó hiện cho các cảnh. Thế bây giờ mình nắm được cái then chốt, mình nắm được cái tịnh viên giác tâm này, đó là mình nắm được bản thể của tất cả vạn pháp, gọi là tổng quát tất cả vạn pháp mà nắm giữ được, cho nên gọi là tổng trì. Thì đây là cái pháp, thế cho nên bây giờ Phật dạy mình cái vi mật quán chiếu này, mình soi thẳng vào cái tịnh viên giác tâm, nên nơi tâm nó phát sanh, mà nó theo nghiệp báo nó xoay vào, thì con hiểu là thế nào? Cái não tâm mình, cái mê lầm, vọng kiến, tức là thấy sai, cái mê lầm này nó phát sanh ở